Chương 113. Tuy cảnh người ta có thể sẽ thắc mắc, làm sao có thể coi Tứ Đại Thiên Vương là một người, đó không phải là sơ suất, mà là vì nguyên bản Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Đình, lại được gọi là Tứ Đại Kim Cương hoặc Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trường Thiên Vương, Ma Lệ Thanh, Cầm Thanh Phong Bảo Kiếm, trên đó có ấn phụ, chia thành bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong, gió này chính là Hắc Phong, trong gió có Vạn Thiên Hoa Mâu, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, Ma Lễ Hồng, Cầm Hỗn Nguyên Châu Dù, lấy dù chi nghĩa hài mưa. Trên dù có Ngọc Lục Bảo, Tổ Mẫu Ấn, Tổ Mẫu Ích, có Giàng Châu, Bích Trần Châu, Bích Thủy Châu, Bích Thỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Tan Lạnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Trân Châu Xuyên thành bốn chữ Trang Tái Kiện Khôn, phía đông trị quốc Thiên Vương, Ma Lễ Hải, dùng một cây thương, trên lưng một mặt bích ngọc tỷ bạ, trên đó có bốn đầu dây cung, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh phong hỏa đều tới. Phía tây nhiệm mục Thiên Vương, Ma Lễ Thọ, dùng hai cây roi, trong túi có một vật hình như bạch thử, tên là Tử Kim Hoa Hồ Điêu, thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, sự sinh bay cánh, anh chỉ thấy nhân, nguyên bản uy phong lẫm lẫm Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Đình. Lại sau khi yêu tộc phản công Thiên Đình, bị Như Lai Phật Tổ cho độ hóa thành bốn vị hộ pháp La Hán, nguyện này đã rất bi thảm rồi, nhưng bây giờ xuất hiện trước mắt Tôn Ngộ Không Tứ Đại Thiên Vương này, lại càng không giống người, một cái thân thể, tám cánh tay, bốn cái đầu, tám cánh tay trên từng cầm một loại binh khí nổi tiếng của bọn họ, bốn cái đầu lại đều là đầu trọc, mà trong mắt của Tôn Ngộ Không càng nhìn thấy từ trong mắt của bọn họ sự đau khổ và tuyệt vọng. Không chỉ là Tứ Đại Thiên Vương mới vừa từ trong hư không xuất hiện, tất cả mọi người trong hai mắt đều tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng, đặc biệt là Nhị Lang Thần. Trong ký ức của Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần không phải đã chết, mà là mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi Thiên Đình. Nhưng không biết tại sao lúc này lại cũng xuất hiện ở đây, mà lại trong mắt có càng nhiều phùng phằng và đau khổ. Không chỉ là Tôn Ngộ Không, yêu tộc tất cả mọi người nhìn thấy đám người 12 người này đột nhiên xuất hiện và bao vây quanh mình, đều tức giận không thôi, lương gạt người chết, đây là làm trời đất oán giận tối kỵ. Nhưng tất cả mọi người dù có phẫn nộ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất rõ ràng, đạo gia nhất định đã dùng thủ đoạn gì, đem 10 người đã chết, cùng Dĩ Lan Thần và Tứ Đại Thiên Vương thực lực nhất cử tăng lên tới nửa bước đại đạo. Hơn nữa còn dùng một loại phương pháp nào đó để khống chế. Nguyên nhân bây giờ 12 người này chính xác, mà nói là 12 khôi lỗi cái con nửa bước đại đạo. Kẻ thù như vậy, rất đáng sợ, tuy nhiên, họ có lẽ không phải người sống linh hoạt và năng lực suy luận, nhưng họ lại có khả năng không sợ chết và đau đớn. Khôi lỗ, kinh khủng nhất cũng là họ không cảm thấy đau nhức hay sợ hãi. Một khi chiến đấu, họ sẽ liều mạng, tuy nhiên. Trong 7 người còn lại của yêu tộc, trừ nữ Oa nương nương bị thương nặng và Hỗn Côn tổ sư bị thương ở ngoài, 5 người còn lại có thể nói là duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Cho nên, khi nhìn thấy đạo gia đột nhiên xuất hiện 12 người này, họ cũng không quá bối rối. 12 người so với 6 người không tính nữ Oa cũng không phải là không thể chiến đấu, thậm chí nếu phối hợp tốt, diệt sát 12 khôi lỗ này cũng không phải là không thể. Nhưng xa xa Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ lại nhìn chằm chằm, mọi người tin tưởng rằng, một khi hỗn chiến bắt đầu, hai người này chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội để ra tay, 12 khôi lỗ thêm hai cường giả thông thiên. Đây mới là lý do mà yêu tộc không dám động thủ, nguyên bản ở tuyệt đối thượng phong yêu tộc lại biến thành kịch vui ở hạ phong, tình cảnh như vậy khiến cho mọi người phải hoài nghi, đạo gia, rốt cuộc còn có thủ đoạn gì, 12 khôi lỗ này, lại là làm ra sao. Trong số 12 khôi lỗ này, không chỉ có đạo gia mà còn có Phật môn, chẳng lẽ đây là đạo gia và Phật môn liên thủ chuẩn bị lực lượng cuối cùng? Nhưng dù sao đi nữa, hai nhà cũng không thể dùng thi thể của người mình để chế tạo khôi lỗ chứ. Chế tạo khôi lỗ chiến đấu, loại thủ đoạn này từ xưa đã có, nhưng trong đó có một cái cấm kỵ, đó là không được dùng thi thể của người mình để chế tạo khôi lỗ. Nếu bị phát hiện, nhất định sẽ bị trừ diệt, nhưng hôm nay, cái cấm kỵ này lại bị phá vỡ công khai. Đạo gia đã như vậy không e sợ sao, hay là sau lưng đạo gia và Phật môn còn có một thế lực nào khác? Ngay khi yêu tộc mọi người vừa suy nghĩ vừa chuẩn bị phản công, từ xa lại bay tới vô số ánh sáng, cảm nhận được khí tức của ánh sáng này trên mặt yêu tộc mọi người đều hiện ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Đó là sự tuyệt vọng hoàn toàn. Sau đó, ánh sáng này tan ra, Kim Cha, Mộc Cha, Thái Bạch Kim Tinh, Cự Linh Thần, sau đó là Đạo Gia Bát Tiên, Lữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Lam Thái Hòa, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Tạo Quốc Cửu, Thiết Quải Lý, Hán Chung Ly, lại là 12 người, hơn nữa còn là 12 vị nửa bước đại đạo. Cái khí thế bàn bạc bay lên tận trời khiến yêu tộc mọi người tim rung động muốn tuyệt. Đạo gia này rốt cuộc làm sao? Nửa bước đại đạo cường giả, bây giờ như thế không đáng giá sao? Tùy tiện thì đi ra 20 biếu vị, phải biết, nửa bước đại đạo đã là giới hạn có thể chứa đựng của bàn cổ, vượt qua một chút sẽ phi thăng. Kể từ khi bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, thế giới này nửa bước đại đạo cường giả cộng lại chắc chắn cũng chỉ có vậy. Nhưng chỉ trong vài ngày lại xuất hiện đến 20 tu vị nửa bước đại đạo. Nếu tính cả những người trước đó, đạo gia lại có hơn 30 vị nửa bước đại đạo. Đạo gia này chẳng lẽ có thể tạo ra nhiều cường giả nửa bước đại đạo như vậy sao? Nhìn kỹ thì thấy 12 người này, rõ ràng là bị ai đó khống chế bằng khôi lỗ. Trận này không cần đánh nữa, 7 người chống lại 24 người. Làm sao có cơ hội thắng được, huống chi không biết còn có không 12 người nữa sẽ xuất hiện. Một thời gian, yêu tộc mọi người đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì. Đánh thì không đánh nổi, chạy thì không thoát được, chẳng lẽ chỉ có thể liều mạng, nhưng liều mạng như vậy, rõ ràng là tìm chết mà thôi. Lúc này, 24 vị nửa bước đại đạo cấp, khôi lỗ lại bất ngờ tách ra, chia làm hai bên mỗi bên 12 người, để lại một con đường trước mặt yêu tộc mọi người. Khi họ đang hoài nghi không hiểu, một nữ tử xinh đẹp mang áo xanh nhạt bay đến. Cùng với nữ tử này, 24 cây khôi lỗ trên mặt đều hiện lên sự kính cẩn và sợ hãi. Ngươi là Hàn Nga. Ha ha, đại thánh nhận ra ta rồi à. Thật tiếc, sau này, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại đại thánh nữa. Nữ tử này nhẹ nhàng xác nhận danh tính của mình chính là hóa thân của thiên đạo, Hàn Nga. Nhưng lúc này Hàn Nga lại có chút biến đổi, không còn điềm tĩnh lạnh nhạt như trước, mà lại tràn đầy yêu mị và tà dị. Rõ ràng, Hàn Nga này không phải là Hàn Nga nguyên bản mà Tôn Ngộ không biết, có thể chỉ là ai đó vay mượn thân thể của Hàn Nga. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Nga trong nháy mắt, Tôn Ngộ không lo lắng không phải cho bọn họ hôm nay sẽ sống sót hay không, mà là cho Trư Bát Giới. Biết Trư Bát Giới biết Hàn Nga đã biến thành như vậy, hắn sẽ làm gì? Với tính cách ngốc nghếch của hắn, sợ rằng sẽ vì Hàn Nga mà liều mạng. Hy vọng hắn sẽ không gặp được Hàn Nga này. Hàn Nga nói xong, liếc nhìn yêu tộc mọi người bị bao vây, sau đó quay người đi. Dường như việc nàng xuất hiện chỉ để cho yêu tộc biết rõ, Hàn Nga mới là chúa tể ẩn sau hậu trường. Sau khi rời khỏi vòng vây, Hàn Nga tiến thẳng đến trước mặt Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ. Cô nhìn hai người, lạnh lùng nói, ta đã nghĩ rằng các người có thể giết hết bọn họ, không ngờ cuối cùng lại suýt bị họ giết, làm cho ta phải dùng đến khôi lỗ quân đoàn. Nếu biết sẽ như vậy, ta đâu có để ý đến các ngươi. Trước lời nói kiêu ngạo của Hàn Nga, Dương Mi Đại Tiên và Hồng Quân Lão Tổ không có phản ứng gì, chỉ có ánh mắt sâu thẳm của họ lộ ra sự bất đắc dĩ. Khôi lỗ quân Thanh Nguyệt đội ba nghe lệnh giết chết 7 người yêu tộc. Hàn Nga ra lệnh một tiếng, 20 đuôi khôi lỗ nửa bước đại đạo liền động thân, chỉ trong nháy mắt đã đụng độ với 7 người yêu tộc. Còn lần này Tôn Ngộ không mới biết được, khôi lỗ này thực lực rất mạnh, chính là nửa bước đại đạo thật sự. Hơn nữa họ tấn công rất ăn ý, phối hợp hoàn hảo. Cho dù quân bằng Kỳ Lân Hoàng Long, Hỗn Côn Tổ Sư và nữ Âu A Nương Nương đều biến thành bản thể, còn Tôn Ngộ không cũng biến thành ngũ hành hỗn độn thể, đồng thời gọi ra trấn giới thiên bi và trấn nguyên bộ đề báo thù, nhưng vẫn không chống nổi. Mỗi người phải đối đầu với ba khôi lỗ, còn Tôn Ngộ không, Hỗn Côn, Kỳ Lân thì phải chiến đấu với 4 người. Dù Tôn Ngộ không liên tục dùng trấn giới thiên bi đánh xuống, nhưng 4 khôi lỗ này lại có thể dùng một loại trận pháp chống lại. Trận pháp này tạo ra một hình ảnh huyền quy trong không khí, khi trấn giới thiên bí đánh vào chỉ làm tan vỡ hình ảnh mà không thể gây thương tổn cho 4 khôi lỗ. Chỉ một lúc sau, Tôn Ngộ không đã bị thương nhiều chỗ, may mắn là có Ngũ Thải Thần Thạch giúp hồi phục nhanh chóng, nhưng linh lực lại tiêu hao quá nhanh. Ngũ Thải Thần Thạch tuy rất kỳ diệu, nhưng cũng không chịu được linh lực của Tôn Ngộ không tuôn ra liên tục. Mỗi lần dùng trấn giới thiên bí hay trấn nguyên bồ đề bảo thụ đều tốn một phần linh lực. Nếu là bình thường, Ngũ Thải Thần Thạch có thể cung cấp cho Tôn Ngộ không chiến đấu không ngừng, nhưng bây giờ Ngũ Thải Thần Thạch cũng không kịp, bởi vì Tôn Ngộ không gần như không có lúc nào dừng tay, liên tục dùng thiên bi hay cổ thụ, nếu không thương tích trên người sẽ càng nhiều. Tôn Ngộ không còn vậy, những người khác càng thê thảm hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, mỗi người đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, đặc biệt là nữ Âu A Nương Nương. miệng liên tục phun ra máu tươi, mọi người phải nghĩ ra cách nào đó, khôi lỗ này có gì đó không bình thường, dù có tu vi nửa bước đại đạo. Nhưng chiến lược, thực tế lại vượt xa hơn, nếu không tìm ra biện pháp, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Người nói là Hỗn Côn Tổ Sư, chỉ mới đụng độ một lần đã nhận ra khôi lỗ này mạnh hơn tu vi rất nhiều. Nhưng lời nhắc nhở của hắn lại khiến hắn phân tâm và ngay lập tức bị thương nặng. Hắn bị Lữ Đồ Ngông Tân đánh trúng lưng bằng một kiếm, rồi miệng phun máu bay về phía Tôn Ngộ Không.